hành thiền, ngó cái buồn cái chán này, để mà thấy nó, ý thức nó, mà đừng nhận nó là mình. Đấy chính cái lúc này là cái lúc mình hành thiền để mình thấy cái buồn chán này không phải mình, cũng như cái sợ hãi nó không phải mình. Hồi xưa thầy đã kể chị em trong lúc thầy nhập thất, có một cái đêm hôm ấy bỗng nhiên người thầy nó cứng đơ như cái gỗ, nó không cử động được cái đầu, nó không có quậy được, người không làm ăn gì được. Mà rồi tự nhiên trong lúc bước bây giờ toàn thân thì cứng như cái gỗ, mà cái tâm nó sợ lắm. Trong lòng quả quyết rằng đợi đến sáng là ta đi thôi, chứ không có ở, không ở, không tiếp tục cái nhập thất này nữa, sẽ đi ra. Thế thì như thế thầy bị như vậy cho đến sáng, thì thầy giữ cái định là sáng dậy mà mình cựa cậy được ấy thì là đi luôn. Thế đến lúc chuông ở trên chùa có tiếng chuông, tức là báo sáng, báo thức cho trong chúng đã dậy, thì thầy thì đến lúc bây giờ là thầy thấy cựa cậy được, thầy mới đứng dậy. Nhưng mà trong lòng vẫn cái sợ hãi, mà sợ lắm. Nhưng đến khi thầy mặc áo đắc y, thầy ra chánh điện, thầy đánh chuông để lên khóa lăng nghiêm, thì thầy vừa mới cầm cái dùi thầy đánh cái tiếng chuông ra trì ấy, chứ ở trên chùa có hồng chung mà mình cũng vẫn cứ sợ hãi, cứ bị cái địch là phải đi. Nhưng đến khi thầy cầm cái dùi thầy đánh cái tiếng chuông ra trì ấy, bom một tiếng, thì bao nhiêu sợ hãi mới biến hết. Thầy lại bình tĩnh như không, thì thầy trì xong khóa lễ, mà từ đấy không có cái sợ hãi nữa. Thế là từ đấy thầy mới biết chính cái sợ hãi ấy là ma. Người ta có cái ảnh hưởng vào trong cơ thể mình, cho nên mình làm mình nhận cái sợ hãi là mình, nhưng mà chính là ma, chứ không phải là mình sợ hãi. Thế cho nên rằng ở đây ngài bảo cái buồn chán đó, nó không phải là sự thật, cũng như cái sợ hãi không phải mình đâu, không phải sợ hãi đâu, mà đây là ma người ta phá cái thôi. Thế mình tách ra đừng nhận là mình sợ, mình tách ra đừng nhận là mình buồn mình giảm, mà mình cứ nhìn theo dõi nó, bao giờ nó tan thì nó tan, đừng có nhận là mình. Chứ nếu nhận là mình thì bị ma người ta sai sự. Tâm ta luôn luôn hoạt động, quét nhà hay ăn uống, ta hãy thật chọc chánh niệm. Câu này là nói gì? Lên lúc thì nó buồn chán, lúc thì nó sợ hãi, lúc thì nó yêu, lúc thì nó ghét. Đấy, tâm ta luôn luôn hoạt động, quét nhà hay ăn uống, thật chặt chánh niệm. Nghĩa là thế nào? Thứ nhất là con phải soi cái tâm của con. Thế cho nên đây ngài bảo tâm ta luôn luôn hoạt động. Cái lúc quét nhà chất tác công việc, nếu mà con tu cái pháp môn để ý cái oai nghi thì nó đã khó. Nhưng mà con quán cái tâm, con quán cái thọ, con quán cái tâm ấy, thế thì cái đó nên nè. Trong cái lúc quét nhà, cái tâm của mình nó hoạt động nhiều thứ, nó biến hóa nhiều thứ lắm. Chính cái giờ ấy là giờ hành thiện, soi cái tâm của mình, quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ. Chứ không, chứ cái giờ mà con ngồi trong khóa ấy, thì con quán thân, quán các oai nghi, cái đó tốt. Còn cái giờ quét nhà nên quán cái tâm, bởi vì cái lúc bây giờ là cái lúc cái tâm nó nguyên thuyên, nó biến hóa. Cho nên thật chậm chánh niệm trong khi mình chất tác. Ngay những giờ chất tác ấy, chúng ta mới có thể biết được là chúng ta có còn lạc lõng theo các phiền não hay không. Cậu là sao? Là cái việc hàng ngày của mình. Trong những giờ chất tác là cái giờ con người dễ buông lung nhiều nhất, bởi vì cái giờ ấy mình cho là giờ mình tự do, Phần nhiều chúng ta chỉ quay cái xoay cái tâm vào các khóa ngồi. Còn buông ra ngoài một cái là chúng ta cũng coi như là coi như là phóng xạ. Cho nên cái tâm lúc bây giờ ấy, nó càng bị kìm hãm trong giờ tu. Bây giờ ra ngoài chấp tác thì lúc bây giờ cái tâm nó mới tha hồ, nó biến lại. Lúc bây giờ nó nghĩ chuyện trên mây, nó nghĩ chuyện Sài Gòn, nó nghĩ chuyện ở nhà, ở tận đâu đâu, những cái gì mà nó nói lúc bây giờ là lúc nó thả lòng. Thế cho nên là lúc ấy nếu ta nhìn vào ta thì ta mới thấy ta thật. Còn bây giờ mà ngồi ở sinh trong các khóa có thiền giám người ta kiểm soát, mà là cái giờ để xoay tâm, thì những các phiền não nó đâu có nổi lên, mà nó có nổi chân nữa ít lắm. Chỉ có những giờ mà ra ngoài gọi là giờ buông lung, cái giờ thả lỏng đó. Thế thì đứa nào đứa nấy nó đổ xô ra, thế thì mình ngó được nó, mình biết mà mình còn những phiền não gì. Nhiều vấn đề ta đương đầu, thí dụ như là những vấn đề gì mà chúng ta phải đương đầu. Khi nói cái chữ đương đầu tức là những vấn đề khó, có những vấn đề khó mà ta phải đương đầu đây. Thì chính những vấn đề này là nguồn gốc của trí tuệ, giúp cho ta đắc lực sau này. Thì vậy thì bây giờ chúng ta ngồi tu đây, cái gì mà có vấn đề ta phải đương đầu. Ta hay có cái thói đương đầu, hoặc là đương đầu với những người bên ngoài. Chứ còn cái tham sân si nó là nỗi phận của mình kia, nó là quý nó lắm. Chính mình vừa khỏe với nó mình mới đương đầu. Chứ nếu không có nó, mình không vào khoe với nó được gì, mình phải đương đầu với gì đâu. Thầy vẫn thường nói với chị em, ở nhà mình ở nhà thì không bao giờ có ai đặt những bài toán cho mình phải làm cả. Chỉ tại mình vào trường học, mình làm đơn nhắn nghỉ xin đi học, thì ông giáo ông ra những bài toán bắt mình phải làm. Mà mình làm được bài này, ông lại ra bài khó hơn. Mình làm được bài khó hơn, ông lại ra bài khó nữa. Chỉ những người đi học mới làm toán. Chứ còn những người ta không tình nguyện đi học, không bao giờ có toán để phải làm. Thế thì cũng thế, những người đi tu mới có những vấn đề để mà phải giải quyết, để mà đương đầu. Chứ nếu cô không đi tu thì chả làm gì có vấn đề gì mà phải đương đầu. Những vấn đề của ngoài đời thì không đánh không kể rồi. Còn chúng mình chứng nhận đi tu nó mới có nhiều những cái hoàn cảnh éo le, nhiều cái khó khăn lắm. Chùa là cái chỗ nhiều những cái khổ lắm. Cho nên thầy mới cứ khuyên chị em thế, tại mình đi tu thì không có chuyện thiên đàng bát bộ cũng bày việc ra để cho mình đương đầu, để cho mình phải vận cái trí bằng những hoàn cảnh ấy. Mình phải thế nào, phải thế nào để ngoài yên thân mà trong tâm ấy hàng phục được cái thần tham và thần đắc, những các phiền não. Đấy thì mình phải vận cái trí. Vì thế cho nên đây là mới bảo những vấn đề ta đương đầu sẽ là nguồn gốc của trí tuệ sau này. Tức là bởi vì mình đi học thì mới có thầy giáo làm cho bài toán, mình có đi tu thiên văn bát bộ mới xếp những hoàn cảnh để cho mình phải đương đầu. Thế cho nên rằng ở đây là để bảo rằng nhiều vấn đề phải đương đầu thì đừng có sợ, đừng có quản ngại. Bởi vì chính mình có những cái vấn đề phải đương đầu này thì mình mới có cái gì, mới có cái trí tuệ biết cách xử và biết cách coi như cái làm sao cho cái nếp sống của mình được bình an. Thế thì vì có cái trí tuệ này thì mình mới sớm chấm dứt được cái tranh đấu với thế gian. Là loại trí tuệ nào? Cái trí tuệ số đông là còn nhiều cái trí tuệ vô ngã, vô pháp, biết thân mình là hư vọng, cảnh đời cũng hư vọng, thì mình mới đi qua được một cách dễ dàng. Nếu khư khư chấp có cái thân mình, khư khư chấp có cái thân người, thì khó mà đứng vững. Thế cho nên đây, trong cái lúc tu hành, ở đây Ngài nhắc, chúng ta phải đương đầu với nhiều vấn đề. Ví dụ như Ngài Lai Quả Thiền Sư, Ngài gặp cái cô bé đang ngồi khóc, Ngài gặp chị hai ơi, đừng khóc nữa, niệm Phật đi. Thì cái cô ta mới bảo rằng, ai là chị hai của ông? Đi một tư tác cho ông. Thế Ngài lại bảo, chị hai ơi, đừng dặn, niệm Phật đi mà, đừng dặn. Thế cô tức mình cứ tập tay Ngài đài đánh trước. Đấy. Thế thì Ngài đi về, Ngài cho là Ngài lãi. Ngài cười khà khà, hôm nay mình được lãi. Tại sao Ngài được lãi nhỉ? Ngài biết được người ta tập tay Ngài hai ba chiếc mà Ngài vui vẻ, Ngài cười. Bởi vì Ngài đúng bây giờ Ngài soi lại cái tâm của Ngài, Ngài không thấy cái bực tức nó hiện lên. Ngài biết là Ngài đã hàng phục được cái ngã từ Ngài một chút giờ, cho nên Ngài bảo hôm nay ta được lãi. Thế thì đấy, những cái vấn đề ấy nó xảy ra với mình phải đương đầu, mà rồi thì cái trí tuệ nó mới khai. Cái trí tuệ để biết cách đương đầu với các hoàn cảnh. Thế đây, Thiền Sư Ngài mới dặn chúng ta là trong lúc tu nó phải gặp nhiều cái chuyện nọ chuyện kia, hoặc tự mình tác quái, hoặc những người bạn đồng tu tác quái, hoặc cái hoàn cảnh này khác nó hiện ra, thì chớ có buồn, chớ có nản. Chúng ta nên biết rằng đây là những cái gì để chúng ta vận trí. Nếu không có trí tuệ thì sau này làm sao chúng ta chấm dứt được cái chiến tranh với cái vinh hồn sinh tử. Quả Niết Bàn đòi hỏi một lối sáng, cái con đường mà Phật vạch ra cho chúng mình đi. Thế còn quả, tức là kết quả của sự tu hành của mình. Thế còn Niết Bàn, Niết Bàn chính là cái tâm của mình. Nhưng mà cái tâm này một khi diệt sạch được mấy cái tham sân si đi, nếu cô diệt thật sạch đi 81 phẩm của nó, mà cô diệt được sạch thế thì là cô được an vui. Mà đây Ngài không đặt tên là an vui, Ngài gọi là Niết Bàn, nghĩa là diệt, nghĩa là cái tâm của mình bây giờ ai cũng có đấy. Chỉ còn cần cái công phu diệt sạch cái ba cái độc tham sân si đi. Cái việc tu hành này đòi hỏi một đối sáng với chính tâm mình là đầu đuôi làm sao. Đạo cũng là tâm mình, quả cũng tâm mình, Niết Bàn cũng tâm mình. Nhưng mà cái tâm mình phải đối sáng lại với ba cái độc tham sân si, mà từ vô thủy đến giờ mình cứ nhận nó là mình, cứ nhận tôi thích, tôi giận, tôi bực. Thế cho nên ba cái tham sân si này, từ vô thủy mình cứ nhận là mình. Cho nên bây giờ muốn có đạo, có quả, có Niết Bàn, phải đối kháng với cái thứ mình này. Cái thứ mình có ba cái độc tham sân si, phải đối kháng lại nó. Trong giai đoạn đầu tìm hiểu giáo pháp, thân ẩn cư rất cần con phải ở nơi vắng vẻ, yên lặng, gọi là ẩn cư, cư là ở, ở ẩn. Người ở ẩn nghĩa là không phơi chuông, không ra ngoài thế gian, yên lặng, mọi người không, người ta không biết mình là ai, thế cho nên gọi là ẩn cư, tức là ở chỗ thanh vắng. Tại sao cái lúc mới đầu, giai đoạn đầu đó, con đang cần tìm học Phật Pháp, mới tập tu như chúng ta bây giờ, thì cái thân ẩn cư rất cần. Tại sao? Bớt cái tiếp xúc bên ngoài, đều có sức mà quay về bên trong. Cho nên bây giờ muốn quay về bên trong phải cắt hết những cái duyên ở bên ngoài. Giống như cái lớp chuyên tu này phải ở ẩn, ba má tới cũng không tiếp, là bởi vì nếu mà thực sự thì nó cái vọng tưởng nó nổi lên đôi đời mình không trị được nó. Cho nên phải cắt những cái gió ở bên ngoài, những cái duyên ở bên ngoài để quay về mà soi cái nội tâm. Cho nên cái việc ẩn cư rất cần. Thế nhưng mà nhớ là giai đoạn đầu thôi. Thế khi mình đã khá rồi thì mình lại cần phải ra ngoài tiếp xúc để mà cho những thứ nó còn trốn ở trong đất, ở trong tạng thực để nó bật ra. Thế cho nên các tổ một khi giác ngộ rồi thì các tổ lại lăn lộn ở trong đám quần chúng để tu. Còn chúng mình bây giờ thì phải ẩn cư nghiêm chỉnh tu hành, ta sẽ trưởng thành trong giáo pháp. Tu hành thì phải hiểu rồi, nhưng thế nào là nghiêm chỉnh tu hành? Chữ nghiêm chỉnh nghĩa là đúng đắn, chân thật, cẩn thận, làm cho đúng pháp thì sẽ trưởng thành trong giáo pháp. Trưởng thành là làm sao? Trưởng nghĩa là lớn lên, thành là thành công, thành tựu, thành một vị thánh nhân. Thế cho nên nếu mình nghiêm chỉnh tu hành thì nguyên giáo pháp mình sẽ lớn lên và mình thành công trong đạo quả. Mình sẽ thấy ai ăn sẽ no, mà chỉ người nào ăn nó mới no thôi. Ví dụ như người ta ăn cơm trong 3 ngày, còn mình 3 ngày không ăn thì sao? Thì cũng không đứng dậy nổi. Này. Thế cho nên bởi vì người ta ăn, mình chỉ đứng mình trông thì mình biết là người ta no đấy, nhưng mà mình không đứng vững được. Ở đây nói cái tên cái bà này là nương tựa mình. Thế là thế này, bởi vì cơm đấy nếu người ta ăn thì người ta no. Mình muốn đứng vững, mình muốn mình khỏe mạnh thì mình phải chính mình phải ăn. Thế còn bây giờ cứ đọc sách và những cái giác tỉnh của ông Phật thì ông Phật ông no rồi, nhưng mà chính mình chưa làm, chưa thực hiện thì liệu mình có no không? Thế cho nên mình phải trông cậy ở nơi mình, không thể nhờ Phật ăn hộ được, cũng không nhờ ông thầy ăn hộ được, không trông cậy ở ai người ta ăn hộ được, mình phải tự ăn. Thế phải nương cái lực của mình tự tu, tự bồi bổ cái giới thân tuệ mạng của mình thì cái giới thân tuệ mạng nó mới sống được, không thể nhờ cậy ai nuôi hộ cái giới thân tuệ mạng của mình được. Đọc tiếp thì nó cứ việc nó dài, nó cứ việc nó bận tạo ra nó nghe. Vậy nên là mình mới nói thật là mình ấy, thì mình không thích già thì nó đừng già, mình không thích bệnh thì nó đừng bệnh, thì nó mới là mình chứ. Còn đằng này mình sợ già, mình sợ bệnh, nó cứ già, nó cứ bệnh. Thế cho nên nói đâu có phải thân mình. Thế ở đây ngành đại bảo có ăn cái gì đấy? Thì cái thân này nó chỉ là cái nhà mình ở nhờ thì thôi, không phải của nó, không phải mình, mà nó cũng chẳng phải của mình. Mình mới nói là chả dính líu gì cả. Vậy thì bây giờ mình nên làm tình, mình nên làm cái gì? Đấy. Mà giáo pháp của Phật dạy con làm gì? Thì y nơi đó mình biết bây giờ đã tới cái chỗ mà mình biết rồi. Mình biết cái thân này nó giả rồi, nó không phải mình rồi. Từ xưa tới nay cứ tưởng nó là mình, cho nên mới lo đánh phấn, đánh son, mới lo mặc áo, lo mà chăm thứ cho nó. Giờ chẳng những lo nó đâu, lại còn lo những người mà thân yêu của nó nữa, mà cha mẹ, mà anh em, rồi cho tới bạn bè, nó chỉ có cảm tình với cái đống thịt thối này thôi. Mình cũng quý cái người lắm, cũng lo lắm đến cái người lắm. cái từ trước tới nay, bởi vì mình cho là cái đúng này là thật, thì như thế đấy, đặt lòng đủ thứ. Còn bây giờ biết rồi, biết cái thân này không phải mình, nó già nó đi đằng nó, nó bệnh nó đi đằng nó, nó mình bảo nó cũng trả được, mà mình với nó thì ra trả dính lưu gì. Vậy bây giờ làm gì đây? Bây giờ cái việc chính yếu ấy, là đi tìm xem mình là cái gì. À thì ra cái thân này không phải mình rồi. Thì bây giờ đi tìm xem mình là cái gì, mình là cái gì, mình thế nào. Thế thì mới tìm được cái phương pháp để mà an ổn. Trước hết là phải biết mình. Cho nên đây là nước khuyên này. Tại sao tìm cho ra xem chủ nhân này là ai? Thật chủ nhân nghĩa là chúng mình là cái gì? Là ai? Từ xưa tới nay là cái lầm nhận cái đúng thiệt này là mình. Bây giờ mới tỉnh ra là không phải rồi đấy.
Thì mình sao?
Trang cho con dựa vào đấy. Mà đã có người thành cho mọi, nếu không người thành thì nhất định là không có chánh niệm được. Cái tâm kinh nó sẽ loạn tâm, không thể mà định thành được. Muốn định nghĩa là quyết định là phải thành cái lực, cái sinh sống nó phải thành. Vì tại làm sao thì thầy không biết. Mình không học kỹ cái chuyện cái sinh sống, mình cũng không biết rõ cái xương, cái tùy sinh sống với cái miệng của mình nó dính líu với nhau như thế nào. Cái việc này chúng mình chưa biết rõ. Thì biết theo kinh nghiệm thì cứ chắc chắn là linh có thật, thì mình mới không loạn động, mới định được. Còn nếu cái linh mà không thật thì không thể nào mà tránh được cái chuyện là loạn động. Những người cầm linh mới coi như hết hy vọng. Thế còn tại sao mà tôi thì tôi nói thẳng, tôi dựa vào tường, tôi thẳng mới dựa. Thế sao lại ông cho dựa? Nó là cái tướng làm biến, nhưng mà nó có hại cho nên mới cấm. Trong sách dạy rằng hãy dựa chỗ nào cái nơi đó sẽ bật, cho nên không dựa một chỗ nào. Chỗ nào mà dựa cái chỗ đó sẽ bệnh. Nhưng mà dựa vào tường thì sẽ bị đau, đau cái chỗ mình dựa. Cho nên các ngài không cho mình dựa vào tường, chứ không phải khi không mà cấm, mà bởi vì nó có hậu quả. Niệm Phật để giúp sự chú tâm, thì niệm Phật theo hơi thở. Câu này là đuôi thế nào? Nhưng đây thì ngài dạy như vậy, chứ thầy thì thầy không đồng ý cái ý này. Bởi vì niệm Phật là nhớ đúng Phật, là mình tin có Phật, chứ còn không phải chỉ niệm cái tín niệm Phật để định thần, để diệt vọng tưởng. Hai cái việc này nó khác nhau. Mình đã ở đây trong cái pháp môn tứ niệm xứ này, Phật đã cho mình trụ vào cái hơi thở, mượn cái hơi thở để thanh lọc những vọng tưởng. Thì đã có cái hơi thở để thanh lọc vọng tưởng rồi. Còn cái việc niệm Phật đó là một pháp môn khác. Cái pháp môn niệm Phật là cái lòng tin, tin có Phật đứng tại đây, tin Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương, ngài vẫn thường trụ ở ngay tại tâm mình. Cho nên có cái lòng tín ngưỡng, nhớ đến một đấng đã giác tỉnh, thì mình chuyên niệm Phật. Thật ra cái niệm Phật chính là một phương pháp để sạch vọng tưởng. Nhưng mà sạch vọng tưởng là dùng cái tín ngưỡng, dùng cái tín ngưỡng tin Phật, chuyên nhất tâm niệm Phật, cho nên bỏ hết những loạn động. Đó là một phương pháp khác. Còn đây thì theo cái hơi thở, chú tâm vào hơi thở, theo dõi cái hơi thở, trong khi ấy mình thanh lọc những cái niệm tham, niệm sân, niệm si. Thì dĩ nhiên cả hai pháp môn đều đưa đến định tâm và đều thanh lọc được các vọng tưởng. Cả hai pháp môn cùng một cái đi tới cái kết quả như nhau, nhưng mỗi pháp môn dụng ý của khác. Chị em để ý cái pháp môn niệm Phật là dùng cái lòng tín ngưỡng, tin cái tánh giác thường trụ. Còn pháp môn tứ niệm xứ là giữ trụ vào cái hơi thở để quan sát cái thân và cái tâm. Thế nếu mình trụ vào tín niệm Phật, mình dùng lòng tín ngưỡng tin vào Phật, thì mình có quan sát, cũng quan sát được chung và là không, nhưng mà nó hai cái đường nó khác nhau. Không biết thầy nói có rõ nghĩa không? Chị em nhận cái chỗ đó. À, cho nên nhiều khi mình ngồi niệm mà nó không nổi, ngồi niệm theo tứ niệm xứ mà không nổi, thì mình có thể niệm Phật thay, nhưng mà là mượn tứ niệm Phật để thay, để một phần nào cho khỏi bất thì là mượn tứ niệm Phật để áp những các cái loạn động thì cũng có. Thế nhưng mà nhớ rằng hai pháp môn khác nhau, tuy rằng cùng một mục đích là để an định tinh thần, để trừ loạn tưởng, nhưng hai pháp môn khác nhau. Một đằng là giác sát, một đằng là giác ngộ. Đấy, niệm Phật sẽ là giác để đi đến cái giác ngộ, thì cũng giác, nó cũng phải thế. Nhưng mà dù sao nó cũng vẫn có cái khía cạnh thì thầy cần phải nói rõ để chị em để ý. Niệm Phật thì đi đến giác ngộ, nhận được cái tánh vật thường trụ ở khắp người phương, cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quả. Còn niệm theo tứ niệm xứ gọi là giác pháp, cho nên đây gọi là cái thiền gì? Thiền minh sát, là để trừ những cái vọng tưởng, trừ những các cái vọng tưởng, cái tham sân si, để mình quan sát cái thân, quan sát cái tâm, để cũng để trừ được những các cái mê vọng. Thì dĩ nhiên nói tách hẳn ra làm hai pháp môn thì nó cũng hơi quá. Thế nhưng mà thầy cứ muốn là trong chúng minh bạch, chứ đừng sập xí sập màu pháp môn này và pháp môn kia. Chứ còn thật ra thì pháp môn nào của Phật cũng khuyên mình luôn cái giả trở về cái thật. Chúng mình cũng có thể niệm Phật theo hơi thở, nhưng nó là một pháp môn khác lại vừa nói, chứ không phải là ở trong tứ niệm xứ có cái pháp môn niệm Phật này, mà là một pháp môn khác. Như bây giờ chúng ta đã niệm Phật, thế thì đây là cái phương pháp dễ nhất mà gọn nhất mà cũng tiện nữa, mà nó khỏe nữa. Thì thầy thường cứ thế tin chắc là Phật A Di Đà thường trụ ở khắp mười phương. Hiện tại bây giờ đây ngài là cái biển ánh sáng ở khắp cả hư không đây. Chị em có tin được cái đó không? Tin không? À đấy, vô lượng quang mà lại vô lượng thọ, thì tức là hôm qua ngài đứng đây, hôm mai ngài đứng đây. Lúc chúng mình còn bé ngài ở đây thì ngày mai mình đến lúc mình chết ngài vẫn đứng đây. Cho nên vụ cái tin chắc là Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, ngài là cả cái biển không khí này, ngoài là ánh sáng. Thì mình chỉ việc mình thả mình nằm ở trong cái biển không khí này, thế là mình thở có lo hết không khí không? Đấy, cái thở vào thì A Di, thở ra thì Đà Phật. Thì cứ như thế thì cái thở nó mát và nó nhẹ, nó mới dễ chịu lắm. Mà vậy mình nhớ đến Phật, mình niệm Phật, thì thầy cái đối nguyện Phật của thầy này, thầy có chỉ cho cô Bảo Tâm, cô thực tập, cô thử, cô thấy là dễ chịu lắm. Thì chị em thử nó xem, rất là khoan khoái. Thì nhất khi nào mình mệt cứ thả mình vào cái biển ánh sáng, thế rồi cứ thế thả, thở vào cũng là ánh sáng, thở ra cũng là ánh sáng, nhưng không cần phải nghĩ gì cả, mình cứ tin chắc như thế thôi. Còn thở vào thì A Di, thở ra thì Đà Phật, cứ như thế thì cái phương pháp này nó khỏe người ta lắm, mà nó nhẹ nó yên, cũng theo hơi thở mà niệm. Nhưng mà đây là do lòng tin, ai tin theo pháp môn nào thì tu pháp môn ấy. Nhưng mà bây giờ mình đang học về tứ niệm xứ thì nên học cái tứ niệm xứ, bởi vì nó cũng là cái phương pháp theo dõi hơi thở mà để thanh lọc những cái tham sân si, để chú trọng nguyên xả những cái chủng tử, tức là thuộc về minh sát, tức gọi là giác sát. Còn nếu niệm Phật ấy thì sau này được cái giác ngộ, ngộ được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ vốn sẵn của mình. Và dĩ mà thầy không chưa cho các con niệm Phật ngay là bởi vì thầy sợ rằng các con chưa đủ khả năng niệm Phật, chưa đủ khả năng mà rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Cho nên phải cho tập học cái tứ niệm xứ theo cái tuệ minh sát để buông bớt những cái phiền não nhọc lòng. Thế rồi đến mùa xuân thì lại phải học về kinh kinh Lăng Nghiêm để nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhận được tánh mình thì mới thấy ông Phật được.
Thầy cho mình hỏi thầy giảng cái chỗ thế nào là thả mình ở trong biển ánh sáng?
Đức Di Đà đấy, Pháp đây là Đức Di Đà. Thì con tin rằng đây cái này là phải lòng tin, cho nên niệm Phật là pháp môn của tín ngưỡng. Còn cái việc mà quán tứ niệm xứ đây á, nó là một cái khoa học, là cái chỗ mình suy xét ngẫm tình. Thế còn cái pháp môn niệm Phật đấy là cái pháp môn của lòng tin, mình tin chắc Phật A Di Đà thường trụ ở khắp mười phương. Thế mình tin chắc là ngài ở đây rồi thì có phải mình đang ở trong cái biển ánh sáng không? Đấy, thế cho nên tin chắc như thế thì mình chỉ việc mình thở, mình thở mình theo cái hơi thở ở trong cái biển ánh sáng. Tức là cái phương pháp mình nghỉ ngơi khỏe mạnh mà nó lại đưa đến cái kết quả thì thầy không biết, nhưng mà thầy chỉ biết hiện tại nó bổ dưỡng mình đỡ mệt lắm. Khuyên chúng ta đừng kiểm soát hơi thở, đại sang nghĩ phải để ý đến nó. Cái pháp môn này chính là mình nhớ là mình đang thở, thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra, thở dài biết thở dài, thở ngắn biết thở ngắn. Thế mà con đã bảo mình đừng để ý thì làm sao được. Từ xưa tới nay mình cứ để ý đến chuyện trên chợ Đà Lạt hôm nay chắc là đông người lắm, rồi ở dưới Sài Gòn bây giờ người ta làm những cái nhà nắng vệ tình đẹp lắm. Thế chúng ta cứ để ý những cái mà chúng ta quên cái hơi thở của mình. Bây giờ ngược lại buông hết những cái ở bên ngoài đi, quay về để ý đến cái thở của mình. Đó. Thế nhưng mà chỉ để ý, nghĩa là ý thức ra mình đang thở đây, mình đang thở ra, mình đang thở vô. Nhưng mà tránh cái gì? Không kiểm soát nó, mà cũng không điều khiển nó. Đấy, mấy cô cứ hay tức ngực, mấy bệnh bệnh này và bệnh kia chính là ở cái chỗ này. Cho nên đây này phải căn dặn. Từ bé đến giờ mình vẫn thở, nó có đường lối của nó rồi. Chúng ta có làm được ra bộ phổi không? Chúng ta đâu có biết gì đến cái hô hấp tuần hoàn của mình đâu. Vậy thì việc nó làm, để mình dính cái ý thức của mình vào là hỏng đấy. Đã, nếu mà là cái tâm mình để ý, dùng cái ý thức để thở thì nhiều khi ở quên à, mãi làm việc khác ở quên không thở. cho nên đây cái thân của mình nó khôn lắm, nó không để cho tôi dùng cái ý thức, tự nó cứ thở. rồi cô chẳng để biết gì đến đó, nó cũng cứ thả. Tức là cái thức thứ 8 là làm việc, chứ nó không dùng đến cái anh thứ 6 là cái anh suy nghĩ tính toán lầm cầm của chúng mình. Đấy. Thế cho nên đây cứ để mặc nó theo ý của Ngài dạy chúng ta đây. Nếu mà chúng ta bận đến cái hơi thở mà muốn cho nó ngắn, muốn cho nó dài, hay là để ý nó, để ý nghĩa là thủ chấp lấy nó thì hỏng mất. Để mà mặc nó để nó làm việc nó, mình chỉ để ý mình nhìn nó thôi, mình theo dõi nó thôi. Thế thì ở đây Ngài bảo rằng nếu mà ta cứ để tự nhiên ấy, thì ta sẽ thấy rằng cái hơi thở tự nhiên của chúng ta đó, tự nó vẫn điều hòa, vẫn nhẹ nhàng. Và nếu mình xem vào nó thì mình làm nó mất cái điều hòa nhẹ nhàng này đi, mà rồi ra đủ các thứ bệnh kiểm soát. Tức là mình coi như là bây giờ con có một đứa đệ tử thì con mặc cho nó tự nhiên, thế là bình thường. Còn bây giờ con kiểm soát nó, kiểm soát nghĩa là ra vào, nó ra hay nó vào, con đều sẽ xem xét xem là nó làm đúng hay là nó sai. Đó. Cái đứa đệ tử của con ấy, nếu con để tự nhiên ấy, thì nó ra được, nó vào được. Còn bây giờ con kiểm soát nó là một, đã là một cái nó mất tự do, rồi con điều khiển nó thì hoàn thành là con đứng chủ.
Bắt thay đến thực thật nó không phải kiểm soát, nó phải thấy những thờ chứ mà.
Con thấy là một chuyện mà con kiểm soát. Bây giờ thầy lấy cái ví dụ cái đứa đệ tử thì nó rõ. Mà bây giờ con có một đứa đệ tử, con có thấy nó ngồi bên cạnh con không?
Không.
Mà con không cần kiểm soát nó. Đến khi mà con muốn kiểm soát nó là nó mất tự do rồi. Phải không? Mà đến khi con điều khiển nữa thì con đứng chủ hoàn toàn. Thế cho nên những danh từ mỗi câu nó có một cái nghĩa của nó. Tại đây đừng kiểm soát, đừng thấy mình là chủ, mà việc của nó vẫn cứ là mặc nó, mình chỉ trở về với nó thôi. Cho nên cái này nhiều người không làm nổi đấy nè. Cái thói cái thức làm bà chủ nó quen rồi, cho nên quay về cái hơi thở muốn làm chủ nó luôn.
Các thầy như là khi mình thở vào thở ra là vẫn dùng cái ý thức chứ
này. Thì dĩ nhiên mình dùng cái ý thức để mình biết nó, chứ thật ra nó thuộc về cái thức thứ 8. Việc của nó làm rất tài rất giỏi. Còn cô ấy thì cô có chuyên môn sống với cái ý thức, cho nên cô chả biết gì đến nó, mà cô lại cứ muốn làm ông chủ và chủ nó. Cái nào là phóng tâm thì hãy dừng lại, là dừng cái gì lại, dừng cái phóng tâm lại, chứ không phải là dừng cái hơi thở lại. Điều chỉnh sự chú tâm là làm gì? À, điều chỉnh sự chú tâm nghĩa là để ý trở lại, đã trở về đề mục là cái gì? Đấy. Đem cái tâm trở về hơi thở. Tiếp.
Mà hồi nãy thầy nói là cái pháp môn niệm Phật thì nó khác với là cái tứ niệm xứ. Nếu như trong lúc con tu mà con dùng cái tứ niệm xứ để con điều chỉnh cái phóng tâm như này, từ vì có nhiều cái nó phóng tâm mà mình cần phải dùng cái tứ niệm xứ để mình quan sát nó, thì con có thể ngừng một tí thì con mình không tiếp tục tu pháp môn nó lại được không thầy?
Thì dĩ nhiên là pháp môn niệm Phật cũng con có thể phóng tâm, và con cũng làm như thế này, là con dừng cái tổng tâm lại, con điều chỉnh cái chú tâm, rồi con trả về đem được là cái niệm Phật. Thì tu cái tứ niệm xứ cũng thế, đây cũng thế. Thì mình phóng tâm, thì mình dừng lại, mình điều chỉnh cái chú tâm, rồi mình trả về đem được là cái hơi thở. Chứ không nên là chấp lại dùng cái pháp môn niệm Phật, chấp lại dùng cái pháp môn tứ niệm xứ, bởi vì nó cũng là một đường lối. Mình cứ một đường mình đi thì hơn, nếu không thì nó dễ loạn. Bây giờ con đi muốn đi đò sang bên thiện khí, mà mỗi chân con đứng một cái đò đi sang dễ hơn, hay là cả hai chân đứng một cái đò thì dễ hơn?
Dạ, hai chân đứng một đò.
Thế cho nên tu một pháp môn thì để ý tinh luyện một số pháp môn ấy nó tốt hơn. Rồi đến khi nào mình cần tu niệm Phật thì mình lại chuyên về tu niệm Phật. Thế chứ không nên nay chỉ đổi cái này rồi lại chốc lại niệm sang niệm Phật rồi lại đổi sang tu niệm xứ, như thế là mình không làm chủ được cái pháp môn của mình. Cũng đừng có tìm cách điều chỉnh nơi thở, cứ mặc nó thì hơn. Nhưng mà mình làm gì? Ta chỉ quan sát mà thôi. Ta nó ngắn thì ta quan sát, ta thấy nó ngắn. Nó dài thì ta quan sát, ta thấy nó dài. Chứ đừng kéo cho nó dài, mà đừng rút cho nó ngắn. Cái vị mà chưa ngó cái hơi thở, có lúc thấy mất cái hơi thở thì làm sao?
Người nói đó thì có một cái cảm giác hy vọng.
Dạ, nó cái cảm giác hy vọng của cái nào? Thở nó vẫn thở đều hòa. Nhưng mà chính cái sự chú tâm của cô ấy, có lúc nó mê, cho nên nó tưởng như không có hơi thở. Cái chú tâm của mình ấy, có lúc nó sơ sót. Thì cái này nhiều người bị chung phải không? Mình đang ngó rõ ràng, hóa ra mình sao lại không thấy có hơi thở nữa. Tưởng là mình sao, tại sao khi không mình lại không thở. Nhưng đây là cái lầm của cái ý thức của mình thôi. Là cái việc an định dễ dàng, không có khó. Mà thật là thầy thấy càng ngồi trên xe, càng ngồi trong chợ, mình lại càng dễ an. Dễ an thấy thế nào? Bởi vì trong chùa là chỗ của mình, người này hỏi người kia hỏi, còn mình ngồi trên xe đứa nào thèm hỏi mình. Các con cứ thử mà xem, ngồi trên xe mới ở trong chợ, chính những cái chỗ ấy không có cái gì nó bận đến mình cả. Thế cho nên mình cái chuyện chú tâm của mình dễ lắm. Còn ở chùa nó là cái chỗ mà mình nhận là của mình. Thế cho nên rằng người này hỏi người kia hỏi, mà dù chả ai hỏi mình cũng có đặt ra nhớ ấy còn cái cửa chưa đóng, ấy còn cái việc này chưa làm. Thế cho nên nó không ăn. Này, hồi xưa thầy còn đi làm, thầy chỉ bị cho nên chú nào có cái bệnh đau gan thì phải để ý. Hồi xưa thầy còn bé, thầy còn đi làm ở công sở thì thầy mới bị một cái mụn ở dưới chỗ mắt cá chân này, nó đứng bằng cái đầu tâm thôi, nghĩa là nó chỉ có một cái chấm đỏ mà thôi. Thế nó ngứa, thầy mới gãi. Nó gãi rồi sao nó ra thành hai ba cái mụn. Thế thì thầy đang ghế của thầy ở trên lầu, mà nhà dưới là cái phòng khám bệnh của cái bà, của bà bác sĩ Sư Lai. Thì thầy muốn lên trên lầu phải đi qua cái phòng khám của bà, cho nên tiện đấy bà chào thầy, thầy cũng chào bà. Thì thầy mới hỏi bà rằng tôi bị như thế làm sao. Thế bà nói thôi cô phải đi nằm nhà thương ngay. Thế thì trong bụng thầy nghĩ thì bà cái bà này lần thật lắm. Có cái muộn con như thế thôi nó ngứa thì mình chả thấy có bệnh đâu, mà thì gì mà phải đi nhà thương. Thì thầy mặc bài, thầy cũng được thường thầy mặc bài. Thế rồi nó loang thêm thêm một ít nữa, viết rồi nó loang hết lên trên cái đầu gối của thầy. Mà thầy vẫn cứ, thầy cứ bài ăn. Thì bài cứ mỗi lần bài trông với thầy, bà bảo đi nằm nhà thương đi. Thì thầy cứ không chịu. Rồi về sau nó loang hết cả hai chân. Mà hai chân mới lên khắp cả lên tận trên bụng, mà nó cứ chảy máu chảy mủ suốt ngày. Thì lúc bây giờ thầy mới bảo thôi mình phải nghỉ, biết là đi làm làm sao được, thầy phải nghỉ ở nhà. Nhưng mà thầy nghĩ con bà bác sĩ thì bằng nhất định bắt thầy đi nằm nhà thương, mà thầy cứ bảo việc gì mà mình phải đi nằm nhà thương, nhà mình cũng có phòng khá rộng rãi, mà cũng ông bác sĩ ấy cũng thuốc ấy, cái gì mà mình phải đi nằm nhà thương không được. Đến lúc về sau nó lên đến cả hai chân nó loang đến tận trên bụng rồi. Lúc giờ thầy đành thúc thủ là thầy phải đi nằm. Mà thầy hồi xưa làm việc mình xa, cho nên đi nằm nhà thương mình bao nhiêu tiền thuốc, tiền bác sĩ, tiền phòng là sở người ta giải hết. Chứ mình có mất xu nào đâu. Nhưng mà người cứ nhấn nhận tội, mà thầy cứ lý luận với thầy thì thầy thấy mình là thương thì cũng một mình một phòng, mà mình ở nhà mình cũng một mình một phòng, cũng cái ông bác sĩ ấy, cũng thuốc ấy, cái gì mà phải với mặt nhà thương, phải lý luận như vậy. Còn bà bác sĩ thì đang nhất định là bà thầy phải vào nhà thương. Thế thầy cho là bà ấy làm giờ, nên đến lúc cuối cùng là thầy phải vào nằm nhà thương thật. Mà lạ, thầy nằm nhà thương được có 3 ngày, cũng một mình một phòng, mà cũng ông bác sĩ ấy, chỉ thêm có các nó sờ trong non chăm sóc thôi. Nhưng mà lạ là phải nằm có 3 ngày thôi thì bao nhiêu bụng đó, nó dị biết. Sao mà vào nhà thương nó lại khỏi, mà nhà nó không khỏi. Mà không bác sĩ ấy chứ rồi mình đổi bác sĩ khác, mình cũng có thuốc ấy chứ mình đổi thuốc khác. Tại thế rồi thầy mới nghĩ ra, thầy nghĩ ra là vào nhà thương